Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính mời cư sĩ Diệu Âm ban cho đại chúng những lời pháp thoại. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chiều hôm nay Phạm Phu tội chứng sâu nặng, trí huệ chưa khai, cho nên cư sĩ Tâm Nhật Tuyết nói rằng là cư sĩ Diệu Âm cho là pháp thoại thì giờ này không dám nhận, chỉ biết rằng là mình là người nghiệp chứng sâu nặng và thông cảm với những người cùng nghiệp chứng sâu nặng như chúng ta, cho nên những lời nói này là lời tâm sự đồng hoàn tương thân, tức là cùng hoàn nạn với nhau, chúng ta thương nhau, đùm bọc với nhau để mà dìu nhắc nhau nương theo pháp Phật, cầu mong cho trong báo thân này chúng ta có phước phận giải thoát, giải tất cả những cái ác nghiệp của người phạm phu, thoát qua sáu luật sanh tử. Sở dĩ mà chúng ta nói được như vậy là vì Đức Thế Tôn biết rằng chúng sanh nghiệp chứng sâu nặng như chúng ta vẫn được cái phước phận vượt qua sanh tử luân hồi, và Ngài ban cho chúng ta một cái pháp môn rất là dễ mà lại vô cùng vi diệu, dễ vì ứng hợp với căn cơ thấp kém hạ kém như chúng ta, vi diệu vì nhờ cái phương pháp này mà thấy gì khi chúng ta buông báo thân này chúng ta bị đọa lạc hàng vô lượng kiếp trong ba cảnh xấu ác, ta lại vượt về tối tây phương cực lạc đến một đời này bất thống thành đạo. Chính vì vậy mà xin thưa quý chư vị, là một phạm phu tục tử như chúng ta, khi gặp được cái cơ duyên này chúng ta cũng thấy mừng rỡ vô cùng, và tất cả chúng ta ai cũng được quyền hy vọng thành đạo. Biết được như vậy chúng ta cũng thấy pháp Phật vi diệu, vi diệu bất khả tư nghị. Nếu chúng ta là một đại Bồ Tát trong một đời này đi về Tây Phương đến một đời thành đạo thì không có cái gì để mà đáng tuyên dương, đáng mừng sợ. Nhưng mà hay một cái là người phàm phu tục tử như chúng ta tội chứng giải đại, quan gia trái chủ chấp chủ, chúng ta đang đứng trước cửa ngõ của ba đường ác hiểm. Ấy thế mà nhờ một câu A Di Đà Phật, chúng ta về tới Tây Phương Cực Lạc nên một đời thành đạo. Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà biết rằng chúng ta là phạm phu tục tử, chúng ta thương yêu nhau, đoàn kết với nhau, yểm trợ cho nhau, dìu dắt cho nhau đi trên đúng con đường này, con đường ngang nhau, con đường lạ lùng, mà đến nỗi không ai có thể giải được tại sao nó lại như vậy. Chỉ khi nào chúng ta về Tây Phương rồi, chúng ta thành Phật rồi, chúng ta mới hiểu được chuyện này. Đó là một người tội chứng sâu nặng. Trong nhiều kinh điển đã nói rằng, với hạng người chúng ta nhất định chịu đọa lạc, nhất định tiếp tục trầm luân, sanh sanh tử tử, chịu bắt nạn, lũy kiếp không biết ngày nào mới thoát nạn được. Ấy thế mà Đức Phật còn có nói rõ rằng, một người nào tin vào câu A Di Đà Phật, một người nào nghe câu A Di Đà Phật mà tâm hoan hỷ, tin yêu, hạ một cái chí nguyện đi về Tây Phương Cực Lạc, rồi thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Nếu mà quý vị niệm bốn chữ thôi, A Di Đà Phật cũng được, liệu biến bớt ba chữ, bốn chữ thôi, cứ thế mà đi. Làm tin hôm nay thì vững hơn hôm qua. Sau khi chúng ta cập tu rồi, làm tin phải vững hơn trước khi chúng ta cập tu. Rồi khi chúng ta ăn cơm, chúng ta có cái niềm tin vững hơn trước khi chúng ta ăn cơm. Rồi ngày mai ngày mốt, niềm tin cứ tiếp tục như vậy mà càng lên, định và giảm xuống. Trước những giờ phút xả thối thọ, chư vị vẫn giữ nguyên ý nguyện này, nghĩa là niềm tin không lay chuyển, nghĩa là chí nguyện vãng sanh không được, vừa có vừa thôi, không được chèn vợ phong đồng. Có nghĩa là hôm nay thì chúng ta muốn vãng sanh, ngày mai thì chúng ta nó thôi được đà, rồi ngày mốt chúng ta thấy khổ quá thôi nguyện vãng sanh lại, không được như vậy. Tức là tin phải đi lên, nguyện càng ngày càng tha thiết, không được nhẹ. Câu A Di Đà Phật phải nở mãi trên môi chúng ta, cái môi niệm thì tâm chúng ta phải niệm, thành tâm mà niệm. Phật dạy rằng không cần phải nhắc tâm bất loạn gì hết, không cần phải chứng đắc gì hết, chí thành lên, chí thiết lên, trì giữ câu A Di Đà Phật. Ngài nói quý vị làm như vậy mà trước những giờ phút lâm chung cất lên một niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương. Nếu mà chư vị không đi về tới Tây Phương Cực Lạc, đến một đời thanh tựu đạo quả, A Di Đà Phật nói rằng Ngài không giữ ngôi chánh giác. Xin thưa với chư vị, khi nghe lời nói này, chư vị có thể sung sướng không? Có thể ngộ ra con đường chúng ta thành đạo không? Đây là con đường duy nhất cho chúng sanh như chúng ta, một báo thân này thành đạo. Ngoài con đường này nhất định không có con đường thứ hai để mà chúng ta nói rằng thành tựu đạo quả. Chính vì vậy mà trở lại cái hạn, hạ cảnh của chúng ta phải thương yêu với nhau, phải đoàn kết với nhau, phải bảo vệ với nhau. Để chi? Để cho những người gọi là đồng hoạn, đồng cái tai nạn của nghiệp chứng này, một đời này rủ nhau đi về Tây Phương gặp Đức A Di Đà, Nam cũng thành tựu đạo quả, nữ cũng thành tựu đạo quả. Một người đời này nghiệp chướng sâu nặng cũng thành đạo quả. Nếu chúng ta có nhiều phúc báo, trước khi ra đi chúng ta ngồi cười hề hề, không bị bệnh khổ gì cả, chúng ta vẫn bình đẳng thành tựu đạo quả trên cõi Tây Phương. Mong cho chư vị củng cố niềm tin sức lực quyết lập nương theo cầu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Cái điểm quan trọng của chúng ta đã được chư tổ nói rất kỹ trong những lời khai thị. Hãy chí thành, chí kính, hãy khiêm nhường tối đa, rồi dùng lòng chí thành lòng niềm câu A Di Đà Phật. Hãy bỏ lại xưa tất cả những nghiệp mà chúng ta đã tạo qua trong quá khứ. Hãy bỏ lại sau lưng tất cả những tâm khí sai lầm đối với một người phạm phu, lấy lòng khiêm nhường chi thành thực hành gọi là lão thật để niệm Phật. Chỉ vậy mà thôi. Hy vọng rằng tất cả mọi người ngồi đây chúng ta đều về Tây Phương thành tựu đạo quả để cùng với chư Phật đi khắp mười phương pháp giới độ chúng sanh. Thành tâm chúc mừng cho chư vị, nếu sau những lời này tất cả đều vững tâm vững chí một dạ đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.